Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Thưa toàn thể đại chúng, hôm nay ta nghiên cứu và triển khai tiếp tục về cái phẩm Hóa Thành Vụ. Và bây giờ tôi nghĩ rằng là cần nói thêm, hôm nay là ngày 7 tháng 7 năm 96. Hôm nay là kỳ 17. Nếu mà mình thao băng là thuộc về kỳ 17, ta sẽ nghiên cứu học tiếp về cái phẩm Hóa Thành Vụ. Tiếp tục phẩm Hóa Thành Vụ, lúc Đức Phật mà tam chuyển Pháp Luân 12 hành và triển khai về cái giáo lý thập nhị nhân duyên cho hàng thanh văn duyên giác, sau đó thì Phật nói pháp đó thì có 600 vạn ức na do tha người không thọ tất cả pháp mà phiền não hết tâm được giải thoát. Để cái chữ mà không thọ tất cả pháp thì họ triển khai rồi, để ý đại chúng để ý cái đó, tuy nó đơn giản vậy chứ mà hết sức là công dụng trong cái sự mà an tâm và an thân cho mình, là nhờ không thọ tất cả pháp. Bởi vì cái chữ không thọ đó là nó phát xuất từ cái chữ tam muội: bất thọ, nhất thiết thọ, thị danh chánh thọ. Không thọ bất cứ một thứ thọ gì. Mình thọ hàng ngày là mình thọ dữ lắm. Mình thọ vui, thọ mừng, thọ buồn, thọ giận, thọ thương, thọ ghét, thọ thân, thọ sơ, thọ phải, thọ quấy. Tiếp thu qua cái sự thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc, biết của sáu căn mình, thọ nhiều quá. Mà chính cái thọ nhiều đó là nguyên nhân nó làm cho mình đau khổ trong đó. Bởi vì mình ăn mà nếu mà cả ngày mà mình ăn nhiều quá thì là dù có ăn sinh tố đi nữa rồi cũng có bị những cái độc tố. Thậm chí nó không phải là độc tố mà ăn nhiều quá nó cũng tự biến thành ra đồ ăn thật đấy, mà nó có thể thành ra một cái nguyên nhân để nó làm cho đầy bụng, nó làm cho ngăn ngực, nó làm cho mình đau khổ. Kể cả mình tính hoàn toàn là ăn sinh tố, ăn chất bổ đấy, mà nó cũng còn biến ra chất độc được khi mình ăn quá sức, cơ thể nó không hàm. Huống chi là mình ăn mình không có chọn lựa thì cái độc tố trong cái thức ăn nó nhiều lắm, sẽ bị nguy hại vì những độc tố trong những thức ăn có sinh tố. Thế thì cái thọ cũng vậy, mình thọ nhiều quá đi, sao cái cửa mình tiếp thu khách thập phương ba tánh mà đến sáu cửa mà đi luôn cuộc thì làm sao mà không có những người xấu, những kẻ gian, những kẻ đối nghịch với mình trà trộn ở trong đó. Tất nhiên là những người thương mình ta đến cũng có, mà có những người ta không thương cũng có. Tệ hại nữa là có những người ta ghét, ta thù hận với mình hồi nào mình không biết, mà họ cũng đi vào một cách thông thương trong sáu cái cửa để vào trong cái nhà tâm linh của mình. Sáu cửa đó là cửa thấy, cửa nghe, cửa ngửi, cửa nếm, cửa xúc, cửa biết. Chính sáu cửa đó mà mình tiếp nhận quá nhiều, mình thọ quá nhiều, thành ra là nó sinh ra nguyên nhân đau khổ. Mà các vị hàng thanh văn ta thành đạo được, ta nghe pháp là do không thọ tất cả. Coi như ta không tiếp khách nè, ta giờ nghỉ rồi, chỉ tịnh nè. Mà trong chùa là chỉ có cái giờ chỉ tịnh là tốt nhất. Nghỉ ngơi một cách thoải mái mà không hề sợ sệt gì, là vì cửa ta đã đóng hết rồi. Giờ đó là giờ nghỉ ngơi. Còn như mở cửa ra thì tất nhiên là thấy bất ổn rõ ràng. Cho nên mình phải để ý hạn chế bớt cái thọ cho tới bất thọ, không thọ tất cả tha. Lúc Phật nói lần thứ hai, lần thứ ba, có muôn ức hằng hà sa chúng sanh cũng vì không thọ tất cả pháp mà vô minh phiền não hết tâm được giải thoát. Từ đấy các chúng thanh văn ngày càng nhiều vô lượng vô số không thể tính kể hết. Vì cái số đông người mà thành tựu được cái quả vị giải thoát thành bậc thanh văn cũng là nhờ không thọ tất cả pháp. Bây giờ 16 vị dương tử đều là đồng tử sinh xuất gia làm sa di. Các sa di này đều thông minh bén nhạy, trí tuệ sáng suốt, từng cúng dường trăm ngàn muôn ức Phật, chuyên tu hạnh thanh tịnh, cầu đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác, đồng bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, chúng thanh văn vô lượng đây việc làm đã thành tựu. Thế Tôn nên vì chúng con nói pháp vô thượng chánh đẳng chánh giác, chúng con nghe rồi đồng tu học. Chí nguyện của chúng con thường mong được tri kiến Phật, đó là chỗ nghĩ tưởng trong thâm tâm của chúng con, mong Phật biết cho. Đây là nhắc lại cái chuyện ta đã học bữa trước. Đại phong Tí Tháng Như Lai có 16 người con, sau này thành tu hành thành sa di hết. Các vị này trí tuệ sáng suốt, từng cúng dường trăm ngàn muôn ức Phật, siêng tu hạnh thanh tịnh, cầu đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Tôi nhắc lại toàn thể đại chúng là về cái việc mà cúng dường nhiều Phật, đông Phật, nên để ý cái đó. Phật ở trong ta theo kinh Pháp Hoa này nè, Phật tánh của ta lúc nào cũng ở trong ta sẵn có. Tri kiến Phật của ta sẵn có. Và Phật mà nói theo kinh Như Viên Giác thì Như Lai Viên Giác diệu tâm, tức là cái tâm Phật, tâm Như Lai ở trong ta lúc nào cũng sẵn có. Nhưng mà nếu mình không có để ý thì coi như mình không hề có cúng dường, bị những cái thứ tham sân si mạn nghi gọi là tư hoặc, thân kiến biên kiến tà kiến vân vân gọi là kiến hoặc, phẫn hận phu não tật sang cuốn sĩ mạ kêu vân vân gọi là chi mạc vô minh, rồi mừng giận thương sợ yêu ghét muốn, đó là thất tình. Những cái đó nó làm phủ lên cái tâm tánh thanh tịnh của mình, nó làm cho cái tri kiến Phật, cái Như Lai Viên Giác diệu tâm, cái Phật tánh của mình coi như không bao giờ mình có gặp mặt, không có bao giờ được chào đón và tiếp xúc với các cái hình thức Phật mà vốn có ở trong lòng mình. Cho nên bây giờ nói một cách trên đơn giản là chúng ta để ý cái tiêu chuẩn thiện giả, chúng ta học những gì là thiện. Chứ thiện mình học cái định nghĩa của nó, thiện là có nghĩa là tăng ích. Những cái việc nào làm lợi mình, lợi người, lợi cho tất cả nhân quần xã hội, cho tất cả chúng sinh thì gọi là thiện. Chứ ác là định nghĩa là tổn giảm. Ý nghĩ là nói việc làm ra, nghĩ nói làm mà nó có hại cho mình, cho người, cho tất cả chúng sinh thì đều gọi là ác. Thế thì lấy hai cái tiêu chuẩn thiện và ác đó, mà trong trường hợp này chỉ cần nhớ được cái tiêu chuẩn ác là ý nghĩ là nói việc làm có hại cho mình, cho người, cho tất cả chúng sinh. Hãy nói con móng niệm ý nghĩ nó sắp phát ra lời nói, nó gần biểu lộ ra việc làm mà những điều đó có là có hại cho mình, cho người, cho chúng sinh thì ngừng lại, dần đứng nó lại được thôi. Thế là mình cũng dường một ông Phật, tức là Phật tâm, Phật tánh, tri kiến Phật của mình sẵn rồi. Thế thì lúc đó mà mình chặn được những cái ác bên ngoài thì coi như là mình chào kính lễ một đức Phật, và mình cung kính, mình cúng dường. Cúng dường tức có nghĩa là bồi dưỡng cái đức tánh giác ngộ, tỉnh thức giải thoát ra cho nó tăng trưởng ra mà. thế thì mình chặn đứng được những cái điều ác kia, thì coi như mình đã cung dưỡng mình là cái tăng trưởng cái thiện tâm, cái Phật tánh thì cái Phật của mình phải đi sâu vào cái chỗ đó mà tu hành thôi. Chứ mà ông để cái đó là cúng dường Phật nhiều thì làm sao, ở đâu mà có một lượt để cho mình cúng dường nhiều như vậy. Và hàng ngày chúng ta muốn gặp Phật thì chúng ta phải tỉnh thức, chúng ta phải biết chỉ, tức là samatha đó, những cái vọng niệm, mà chúng ta phải tỉnh thức, ta phát huy những cái chánh niệm. Mà chánh niệm là gì? Là cái niệm lợi mình, lợi người, lợi tất cả chúng sinh. Còn những cái là tà niệm, những cái ác niệm là cái niệm mà có hại cho mình, hại người, hại cho tất cả chúng sinh. Tịch chỉ nó đi, gọi là dùng cái pháp samatha. Vẫn dùng cái pháp tam bát đề, tức là quán. Quán có nghĩa là tâm ta là Phật. Như Lai viên giác diệu tâm là tâm của ta, tức là tâm của ta là Như Lai, mà Như Lai cũng tức là Phật. Phật bảo rằng ta có tri kiến Phật. Tri kiến Phật có nghĩa là tánh thấy, tánh nghe, tánh ngửi, tánh nếm, tánh biết, tánh xúc, tánh biết của ta cũng là tánh thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc, biết của Phật, y như Phật. Như vậy nghĩa là ta cũng là Phật. Và Phật dạy ta có Phật tánh. Phật tánh là gì? Tức là cái tánh lành, cái tánh thanh tịnh, mà nó không có khởi niệm tham sân si mạn nghi, nó không có kiến tư hoặc trùm lên, thì cái tánh đó gọi là cái tánh thanh tịnh, là tánh Phật đó. Thế thì ta nhớ được cái đó là coi như là ta cúng dường, ta cung cấp dưỡng nuôi bồi dưỡng cái Phật của ta, ta chào Phật ta, ta kính lễ Phật ta, và ta nói chuyện với Phật ta, ta gặp Phật ta nói chuyện thân thiện với Phật. Là vì ta đã samatha, ta đã ngăn chặn được những cái nghĩ ác, nói ác, làm ác. Rồi cái cách cúng dường đó, cúng dường là tốt nhất và thành tựu rất là hữu hiệu trong đời sống. Học kinh này phải để ý cái chữ cúng dường. Bất cứ một ông nào, đệ tử nào được thọ ký thành Phật, đó là nguyên tắc. Vì mọi người là Phật, cho nên trước sau gì mọi người cũng được thành Phật, đó là nguyên tắc. Nhưng mà cái điều kiện thành Phật thì người nào cũng phải cúng dường hằng hà sa số chư Phật rồi mới thành Phật được. Đại chúng để ý đọc đề coi, được thọ ký nhiều, nhưng mà qua cái lời thọ ký đó, thành Phật hiệu gì, đất nước ở đâu, giáo hóa được bao nhiêu đệ tử, thọ mạng thế nào. Nhưng mà cái điều kiện để thành Phật là cũng phải là cúng dường phụng sự trăm ngàn muôn ức vô số Phật thì mới thành Phật được. Như vậy nghĩa là mình phải cung cấp, mình bồi dưỡng cái đức tánh tỉnh thức giác ngộ của mình, tánh trong sáng của mình. Cho nên là trước kia là tôi chưa nghiệm ra được một cái cách, nhưng mà cái cách mà tôi vừa nói đó là tôi mới nghiệm ra cái cách mà nó đơn giản hơn hết. Cái tiêu chuẩn thiện và ác phải học cho kỹ. Thế thì là những cái ác mà mình samatha, mình chỉ đó, chỉ có nghĩa là chẳng đứng đó, thì còn cái lại là thiện. Mà cái thiện đó có nghĩa là nó làm cho mình bồi dưỡng được cái Phật tánh của mình, cái tri kiến Phật của mình, cái Phật chất trong người mình nó được nâng lên, coi như mình tạng mặt với cái Phật tánh của mình, với tri kiến Phật của mình, với Như Lai diệu viên giác diệu tâm của mình. Đó là mình cúng dường đó, tức là cung cấp dưỡng nuôi bồi dưỡng cho nó phát triển cái mặt giác ngộ giải thoát đó, đơn giản như vậy thôi. Mà nhiều đó nó gọn vậy đó mà làm cũng còn nghĩa là thấy cực đó. Trong chúng ta có nhiều người chưa đủ thời giờ để làm cái chuyện đơn giản đó, chỉ cần học một cái tiêu chuẩn là thiện và ác, mà samatha cái ác, tự nó còn lại là thiện chứ gì. Mà thiện không cần nói mình làm thiện đâu, không cần. Samatha được cái ác, chẳng đứng được cái ác, thì những cái đó được gọi là thiện. Mà thiện thì không cần đặt vấn đề đây là mình đang làm thiện, không cần. Nói cái đó mệt lắm, tự nó thành thiện rồi. Rồi thì cái đó là cái mà nó làm cho cái Phật của ta vốn có, địa vị được nâng cao, được tản mạc, được gặp gỡ. Ta cùng dưỡng Phật vốn có của ta đó. Bởi vì cái ngày thành Phật nó không phải là cái ngày đó, là cái ngày mình đi đâu, mình làm cái gì nữa đó. Nó mê thì gọi là mình là chúng sanh. Mà cái ngày mà mình tỉnh thức, mình giác ngộ, mình sống đúng chân lý thì mình là Phật mà. Cho nên mình sao mà tha được những cái nghĩ ác, nói ác làm ác, thì tự nó thành không ác, là gán cho nó một cái từ là thiện vậy thôi, chứ không cần nói thiện. Thì tự nó là Phật của mình, tự bồi dưỡng, tự nâng lên, tự gặp gỡ. Để ý cái đó thì tu dễ lắm. Mà tôi nhắc đại chúng cái điều nữa đó, đừng có thèm nghĩ thiện. Lục tổ Huệ Năng nó ngột ngột bất tu thiện, không đặt vấn đề thiện. Đằng đằng bất tạo ác. Cái chuyện ác thì nó không thiếu gì. Ở trong cái cõi đời mênh mông này, nếu mà người ta làm ác thì nó không thiếu gì, chỗ nào cũng có. Chỉ có cái điều là mình không làm thôi à. Mình không làm ác là tự nó không ác. Mà không ác là tự nó lành, thành nó khỏi tu. Khỏi tu gọi là khỏi tu thiện gì hết. Ngột ngột bất tu thiện, đằng đằng bất tạo ác. Ác không làm mà tự nó thành thiện. Mà thiện không cần đặt vấn đề mình phải làm thiện. Mà đây là cái điều kiện hai câu sau nè. Tịch tịch bất kiến văn, đảng đảng tâm vô trước. Chỉ cần là mình tập, mình huấn luyện lục căn của mình, coi như thấy tất cả mà coi như không thấy gì hết. Như không thấy gì hết mà người đó vẫn thấy tất cả. Nghe tất cả mà như không nghe gì hết, như không nghe gì hết mà nghe tất cả. Mà ngửi nếm xúc biết cũng nói y như vậy. Nhưng mà vậy rồi mình có khùng điên không? Không có khùng điên. Phải học Phật. Cho nên thấy tất cả mà như không thấy gì hết, như không thấy gì hết mà thấy tất cả. Thì ngôn từ này nói vậy, nhưng mà ta không phải là những cái người vô trí, không có gì hết trong đầu. Mà cái người mà gọi là học Phật thì người ta phải học cái tiêu chuẩn thiện giả như vừa nói. Chỉ cần anh không xa vào nghĩ ác, nói ác, làm ác thì tự nhiên nó thành ra thiện. Mà không cần nghĩ thiện nó cũng thành thiện rồi. Nó có cái tiêu chuẩn của nó. Do vậy cho nên là khi nào mà nghĩ ác, nói ác, làm ác là cái đó là nó thuộc về vô minh, cái đó thuộc về loại khách trần, cái đó không phải của ta. Còn cái của ta là tự tánh của nó thanh tịnh. Cho nên chỉ cần tịnh, tịnh bất kiến văn, thấy nghe ngửi nếp xuống biết tất cả mà như không có gì hết, không có để ý gì hết, không quan tâm gì hết. Tuy nhiên trong đó có cái tiêu chuẩn là xa lìa những cái thấy nghe ngửi nếp xuống biết thuộc về bất thiện, cho qua là không có. Cái câu thứ tư là đảng đảng tâm vô trước. Cái tâm nó thênh thang, nó mở rộng, nó giống như là trời và đất. Trời thì che tất cả mà không có ý che cho một chủng loại nào ở trên cõi đời. Đất thì chở tất cả mà không có dụng ý chở bất cứ một thứ nào. Trong đó động vật, thực vật, pháp vật, rồi tất cả những cái thảo mộc, vô tình những cái chủng loại hữu tình đều chở hết mà không có để ý chở cái nào. Thế thì đảng đảng tâm vô trước, nghĩa là cái tâm của mình nó thênh thênh, rộng lớn, mênh mông như là cái sự che của trời, sự chở của đất. Che chở tất cả mà không có ý che chở ai. Cái cách mà huấn luyện cái tâm của cái người mà đi trên con đường giải thoát là vậy. Cho nên là lập tịch tịnh bất kiến văn. Mà cái điều đó đó, chẳng hạn như cái Phật của chúng ta thấy tất cả mà giống như ông thấy. Chỉ có cái là những gì thuộc về ác là Samatha, là chỉ. Bởi vì cái đó không phải là cái của ta. Cái đó là thuộc về vô minh, nó tác động vào. Nó giống như là cái loại mà là mình đè cái đây mà mình thấy trước mắt này là qua đốm và lửa. Qua đốm và lửa là tại vì là con mắt bệnh bị đè mà nó có qua đốm và lửa. Cho nên cái đó không phải của ta. Nó rõ ràng như thế đó. Những cái mà thuộc về vô minh á, thuộc về ác á, là cái đó không phải của ta. nó có thể có với cái người mà bị vô minh che lấp. Nó giống như là đèn của ta dày hoặc là giáo cái thịt mạnh thì lửa đầy trước mắt. Và cái đó người trí ta biết rằng cái đó không phải là lửa của mình có. Cho nên là để mà tập theo những cái đoạn này để mà cúng Phật, đây ta nói là mình cúng dường trăm ngàn muôn ức Phật, xuyên tu hạnh thanh tịnh. Nói tu hạnh thanh tịnh chứ thật là thật lý mà nói thì tu hạnh thanh tịnh, chứ kỳ thật không có gì gọi là tu. Bởi vì theo giáo lý Phật truy nguyên ra, cái hạnh thanh tịnh là cái vốn có của mọi người, vì cái chất của mọi người là chất Phật, cho nên cái hạnh thanh tịnh là cái vốn có của mọi người. Còn cái mà bất thanh tịnh là cái đó là thuộc về khách tầng, giống như bụi nó đến nó làm vấn đục hư không, là do bụi nó bốc lên nó làm hư không không còn thanh tịnh. Chứ kỳ thật bản chất của hư không là thanh tịnh vĩnh cửu. Khách đến là đi, có khách tốt khách xấu, nhưng mà người chủ thì vĩnh cửu ở nhà và bình an. Do vậy cho nên là siêng tu hành thanh tịnh đó, thật sự ra truy cứu cho kỹ rồi thì cái hành thanh tịnh đó là mình sống đúng với cái Phật chất vốn có của mình. Hằng ngày khổ cái là mình sống hoàn toàn là mình là cái người giống như chủ nhà hàng, chủ nhà hàng, chủ khách sạn có một người, mà cái cửa đi vô khách sạn thì 6 cửa, rồi mạnh ai nấy vô. Do vậy mà cả mấy ngàn người trong cái khách sạn toàn là thực khách, mà trong đó có kẻ tốt người xấu. Còn cái vai trò của người chủ là lu mờ mất. Chủ ngồi đâu trong cái phòng gì đó thì kiểm tra giấy tờ gì đó, chỉ huy vậy, thành ra cái vai trò người chủ mất. Mấy ngàn người trong một cái khách sạn lớn, cái nhà hàng 5 sao đó, đều là thực khách không. Thế thì hàng ngày ta bị thực khách áp đảo hết. Thực khách đi vào 6 cửa, trong khi chủ có một mình ta, thành cái vai trò người chủ của ta bị lu mờ. Cái hoạt động coi rất là nhộn nhịp của một cái nhà hàng, mà tự nhiên là của không phải của người chủ, hoạt động đó là của người thực khách hết. Mà thành Phật, những bậc mà tu hành cỡ thanh văn là coi như ta đóng cửa bớt, ta đóng cửa hết, thường thường là ta đóng cửa. Chỉ có khách nào ta bằng lòng tiếp thì người ta tiếp người đó thôi. Chứ nó không giống như là rạp hát, nó không giống như là khách sạn. Ai muốn vô cô, ai muốn ra, mà thậm chí 6 cửa mà đều đi được hết. Thế thì vai trò người chủ đâu có còn ra gì nữa đâu. Vai trò người chủ chỉ có cách là tiếp thu giấy tờ báo cáo để lấy tiền, và đó là chuyện của thế gian. Mà lấy tiền thì đâu phải sướng, lấy tiền cũng khổ lắm đó chứ, đâu có sướng gì, đâu phải là nguyên nhân của an lạc. Mà nếu mà cái vai trò trên tu hành này mà toàn là thực khách liên tục mà vận hành tới lui tấp nập trong 6 cửa lục căn của mình, thì mình còn được nhận cái gì an ổn cho mình đâu. Đoạn tiếp là các vị sa di nói rằng là chúng sanh nhân vô lượng đây việc làm đã thành tựu. Việc làm đã thành tựu là nó phát xuất từ cái chữ sở tác giai biện của chư Phật pháp, nó là giáo lý của tiểu thừa. Mà cái Phật giáo Việt Nam, mà cái người của Phật giáo Việt Nam chúng ta mà tu đại thừa, nhưng mà kinh điển thì mình còn lẫn lộn, mang danh nghĩa là Phật giáo Việt Nam là đại thừa Phật giáo, nhưng mà còn lẫn lộn dữ lắm. Trong cái bữa ăn, bữa cúng cơm đi qua đường mà tụng cái bài cái bằng đó là Phạn Thực Dĩ Ngật Đưa Nguyện Chúng Sanh Sở Tác Giai Biện Cụ Chư Phật Pháp. Sở Tác Giai Biện Cụ Chư Phật Pháp, cái việc làm đã xong, tức là cái giáo lý tứ đế thập nhị nhân duyên tu hành xong. Và do vậy mà đoạn trừ được kiến từ hoặc xong. Ta gọi là sở tác giai biện, gọi là việc làm đã xong. Việc làm đã xong đó là của giáo lý tiểu thừa, của hành thanh văn. Còn như chúng ta bây giờ thì việc làm không có xong gì trọi trời, còn đang làm chạy bài, làm tùm lum, chạy bài gom lại không được. Ở đây đến việc làm đã thành tựu, thế nên gì chúng con mà nói pháp vô thượng chánh đẳng chánh giác, chúng con nghe rồi đồng tu học, chí nguyện của chúng con là mong được tri kiến Phật. Lúc bây giờ 80 ức người trong số tùy tùng chuyển luân thánh vương thấy 16 vị dương tử xuất gia cũng xin xuất gia, vua thuận cho. Đức Phật Đại Thông Trí Thánh nhận lời thỉnh cầu của 16 vị sa di qua hai muôn kiếp sau ở trong hàng tứ chúng nói kinh Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Giáo Bồ Tát Pháp Phật Sở Hộ Niệm. Phật nói kinh đó suốt 8.000 kiếp không gián đoạn. Nói xong Phật vào tỉnh thất trụ trong thiền định 84.000 kiếp. Tức là Đức Đại Thông Trí Thánh chấp nhận cho các vị sa di xuất gia. Sau đó Ngài nói kinh Pháp Hoa. Đại Thông Trí Thánh Phật nói kinh Pháp Hoa xong rồi vào trụ trong thiền định 84.000 kiếp, y như chết. Phật Thích Ca nói kinh Pháp Hoa rồi nhập Niết Bàn. Ở phẩm 1, Đức Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức Như Lai nói kinh Pháp Hoa rồi cũng tuyên bố nửa đêm nhập Niết Bàn. Ở đây Đức Đại Thông Trí Thánh Như Lai làm lễ cho xuất gia 16 vị sa di xuất gia rồi, rồi nói kinh Pháp Hoa rồi cũng nhập trụ trong thiền định 84.000 kiếp, cũng y như nhập Niết Bàn. Là bởi cái lẽ, bởi cái lẽ là tiếng đế là phương tiện, là thập nhân duyên là phương tiện, là giáo hóa cho hàng vị thừa nè. Mà bây giờ nói kinh Pháp Hoa là giáo hóa cho hàng đại thừa, mà kinh này là nói rồi là không còn gì để nói nữa, coi như tốt nghiệp chương trình của tiến sĩ rồi. Không được tiến sĩ rồi thì là cho thi cái đợt này rồi thì đóng cửa thôi, hết gì nữa để dạy. À, cho nên cái câu này nói là để ta phối kiểm lại, ta thấy rằng kinh Pháp Hoa là cái kinh tối thượng, tối tôn. Hãy nghe kinh đó rồi, một là gieo cái hộp giống Pháp Hoa mà tu hành, hai là nếu mà tiếp thu không nổi thì chịu khó, giống như cái hàng thanh văn mà 5.000 người không nghe vậy, không nghe thì còn có cách là đi chỗ khác thôi. Chứ Phật không có hạ thấp xuống được. Kinh Pháp Hoa dứt khoát là phải nói cái chân lý như vậy chứ không có hạ thấp. Nếu nghe không nổi là đi chỗ khác, chờ cơ hội khác mà nghe những cái giáo lý phương tiện. Còn hắn nghe nổi thì dựa vào đó mà tu hành, chứ không còn gì nữa để nói. Do vậy cái ý muốn của tôi thì tôi cũng hy vọng rằng là tôi triển khai cho đại chúng cái kỳ này mà. Kỳ này có thể là kỳ chót cũng được. Kỳ chót nếu mà triển khai trọn bộ Pháp Hoa này rồi mà nếu mà chết thì đúng quá. Có lẽ là đệ tử Phật, đệ tử ruột mới được á. Nhưng mà nếu mà nó còn sống cà lơ thêm cả chục rưỡi năm nữa lại chuyện đó khó, khó bảo đảm. Mà cái thành quả của mình, chứ nếu nói rồi cái này mà không còn gì nữa để nói cái rồi, Niết Bàn tuyệt vời. Tôi nói đó là tôi nói rất thiệt đấy. Đại chúng để ý này, nghe phẩm này nhé. 16 vị sa di này, sau này cái vị mà thứ 16 là Phật Thích Ca. Từ hồi đó tới giờ cái bằng hằng hà sa số bất khả thuyết. Thêm một cái nữa, bất khả thuyết nghĩa là không thể nói và không thể nói số kiếp. Vì trần của 3.000 đại thiên thế giới nghiền ra, mà mỗi một hộp bụi kể là một vi trần, vậy mà số kiếp đó không nhầm gì đối với cái số kiếp. Từ hồi Đại Thông Trí Thắng thành Phật cho tới ngày nay, vậy mà bây giờ là Phật Thích Ca đó. Ngài nói là Phật Thích Ca là thành đạo ở cõi Ta Bà. Thế là cái việc mà sanh tử, tử sanh này có gì quan trọng đâu. Nó là chân lý mà. Mà mình sợ, mình đòi trốn chạy chân lý là không bao giờ mình gọi là đạt đạo được. Cho nên tôi nói cái điều đó, các đại chúng để ý, mọi người tự phải tư duy cái đó, để đừng có sợ chết nha. Tất nhiên là cũng không phải liều mạng gì, cũng có chân lý mà liều mạng là vẫn sai. Mà chết mà sợ là coi như không có nhận thức được chân lý. Tôi đọc và nhớ một cái bài thơ trước kia tôi nghe, tôi có ý cười. Tôi cười gần như là những nhà thi sĩ, cái hồn của họ sao nó gần như là nó không ở trong thể xác. Đó là ý nghĩ của tôi á, nghĩa là gần như là loạn trí cuồng si gì á. Trước kia tôi có ý nghĩ vậy, Nhưng mà gần đây thì lại tôi có ý nghĩ thay đổi liền. Chẳng hạn như nè, cái qua này nè, mà một nhà thi sĩ á, làm cái bài thơ có mấy câu à? Đứng im bên hàng dậu, em mỉm nụ nhiệm màu, mỉm nụ nhiệm màu, lắng nhìn em kinh ngạc, và lắng nghe em hát lời ca em thiên thu, anh sụp lại cúi đầu. Cái bài thơ vậy đó. Cái này là đứng im bên bờ dậu, là cái hoa thường thường là tổng hoa trồng kiển kể dài dài ngoài hàng rào nữa. Thành ra tình cờ thi sĩ đi ngang qua cái bờ dậu, cái hàng rào, nhìn thấy cái hoa. Bây giờ nghĩa là với thi sĩ thì thấy rằng là đứng im bên bờ hàng dậu y như một con người nhìn cái hoa, mà bây giờ hoa không còn là hoa nữa, mà hoa có thể là người, người ở trong hoa, và hoa có thể là người từ đời nhiều kiếp, người với hoa không có gì sai khác. Cho nên bài thơ này sao mà nghiệm ra, suy nghiệm ra kỹ, tôi thấy nó giống như là cái lời của thiền sư. Đứng im bên bờ dậu, em mỉm nụ nhiễm màu, thấy như cái hoa này nó cười, cười một cách màu nhiễm, mà không ai thấy, không ai biết, hồi nào giờ ai cũng nghe đều không thấy em cười, không thấy em mỉm nụ cười như là bây giờ. Mà bây giờ đây thi sĩ là thấy em mỉm nụ nhiễm màu, lắng nhìn em kinh ngạc. Bây giờ tâm trạng thi sĩ với một cái tâm trạng có vẻ rất là kinh ngạc, lắng nhìn thấy rằng em là em là một loài hoa mỉm nụ nhiễm màu này, mà trong em lại có người ở trong này. Em là hoa nhưng mà em cũng là người, người và hoa không khác. Đó là giáo lý một là tất cả là một. Em mỉm nụ nhiễm màu, lắng nhìn em kinh ngạc, và lắng nghe em hát. Cái hoa vậy mà nghe hát lời ca em thiên thu. Cụ thể quá là, và với cái nhìn của thi sĩ bây giờ thì cái hoa và người, người và hoa không có khác. Và lắng nghe em hát lời ca em thiên thu, anh sụp lại cúi đầu. Thế thì là cái hoa này mà cái giáo lý nhất tất nhất thiết một là tất cả là một, thì tất cả sự vật từ hằng hà sa số kiếp nó duyên sanh tác động, sanh diệt, diệt sanh, sanh sanh diệt diệt, vô cùng vô cực. Cái hoa này đâu phải mới có vài bữa đây nó thành rác, rồi nó úa đi, nó thành phân, cũng không phải gì vậy mà mất. Cho nên cái sự có mặt của hoa ngày nay cũng là từ thiên thu cho tới bây giờ. Và với cái thi sĩ đó thì giáo lý tất cả là một, cho nên là nhìn ở trong này có hoa, nhìn trong hoa có người, trong người có hoa. Và có thể nhìn con người của chúng ta nè, nhìn trong người thấy có rau, có ngũ cốc, ngũ quả ở trong mọi. Thế thì cái hoa này nó cũng là trong cái vũ trụ bao la này, nó cũng là cái thành phần từ tương quan tương duyên, hữu tình với vô tình, nó tương quan tương nhau, nào có khác gì. Cái tính thanh tịnh bản nhiên của nó cùng với tính thanh tịnh bản nhiên của ta, tính trong sáng thanh tịnh của ta, của loài hữu tình, cùng với tính thanh tịnh bản nhiên của cái hoa này, loài vô tình này. Cho nên nhìn mà quán triệt về cái bản thể của hoa này thì cùng với loài hữu tình không có khác. Do vậy mà kinh ta gọi là tình dữ vô tình, đồng viên dụng trí, mà mình niệm mình sám hàng đêm á nhé. Hư không hữu tận, ngã nguyện vô cùng, tình dữ vô tình, đồng viên chủng trí. Hữu tình và vô tình đều có thể đạt tới một cái mục đích là thanh tịnh bản nhiên giống nhau, và nó cùng một cách thanh tịnh bản nhiên đó, mà tùy theo cái duyên sanh mà nó thành ra hữu tình, cũng tùy theo duyên mà nó thành ra vô tình. Mà hữu tình vô tình không thể tách rời hoàn toàn ra được, mà có tương quan tương duyên với nhau hết. Cho vậy mà nhìn cái qua nó cụ thể quá ra, nó thành như con người, thành ra là em, gọi là em à, kể như là con người. Trong hoa này nó có chất người, ngược lại trong người nó có chất hoa, chẳng những chất hoa mà chất rau cỏ, chất ngũ cốc, tất cả các chất. Mà nó mới là duyên khởi, nó mới là hợp lại, nó hình thành ra. Do vậy cho nên vấn đề mà sanh diệt nó đừng có sợ. Phải cố mà tư duy, thấy được cái tính chất. Mọi sự mọi vật nó chuyển hóa, từ vật này nó chuyển hóa ra vật khác, từ vật khác nó chuyển hóa ra vật khác, không không có mất cái gì. Thành ra đừng có sợ. Sa di hồi trước kia bây giờ là Phật Thích Ca đây nè, có gì sợ đâu. Vấn đề là cái hộp giống của chúng ta trồng, chúng ta phải lai tạo nó hướng chiều hướng đi lên, giống như ta từng lai tạo sầu riêng, lai tạo dưa hấu vậy. Từ cái dưa hột nhiều ta lai tạo, nó đi lên tới cái chỗ mà đỉnh cao của nó là dưa thật ngon, là dưa không còn hột. Ta bồi dưỡng, ta lai tạo đó, cái gen đó để cho nó phát triển lên. Chúng ta cũng vậy. Cái lo của chúng ta là chúng ta bồi dưỡng cái hột giống của chúng ta, cái hột giống thánh, hiền thánh của chúng ta, để nó lai tạo nó đi lên thôi, chứ không có mất đâu, đừng có sợ. Tập làm thế nào mà cái ngày mà mình chết đi á, đừng hề nào núng và sợ sệt. Và ngay nơi cái cuộc sống này mà không sợ sệt thì người đó được rất nhiều cái an lạc, cái tự tại. Bởi vì người ta có sợ cái gì hơn là cái sợ chết. Mà chết mà người ta thấy được cái chân lý chết không đáng sợ, thì trên đời này ta còn sợ cái gì chứ. Cho nên nó nhiều, nó được nhiều cái tự tại, nó được nhiều cái an lạc. Mạng sống mà ta còn không quan trọng thì những cái vật chất tầm thường để phục vụ cho ăn mặc ở ngủ thở này có gì quan trọng chứ. Cho nên cái lợi là cái lợi chỗ đó. Đó là lời nói thành thật mà tôi nói là đại chúng tự tư duy rồi tự suy nghĩ. Đạo Phật là vậy đó. Tu để tìm một sự an lạc, một sự hạnh phúc, sự độc lập, một sự vui. Cho nên mà mình sợ tùm lum là không có phải. Mà muốn không sợ tùm lum là phải quán ta chết không hề mất. Đây, đọc cái chuyện này chứ không nói chuyện nào đó. Còn cái chuyện mà chứng đạo ca thì các vị nhớ rồi. Quyền giác thiền sư đã nói kỷ hồi tử, kỷ hồi sanh, sanh tử, du du vô định chỉ. Ngã sư đắc kiếp nhiên năng Phật, đa kiếp tàn nhi nhẫn nhục tiên. Nghĩa là quyền giác thiền sư làm sáng tác ra chứng đạo ca là Ngài đã tự biết, tự xác định là sự sống chết là vô cùng vô tận. Không biết bao nhiêu lần tử, không biết bao nhiêu lần sanh, sanh tử mệt mờ. Bằng có ngã sư đắc kiến nhiên đăng Phật, đa kiếp tàn di nhẫn nhục tiên. Đức Bổn Sư chúng ta từ ngày mà gặp Phật Như Đăng, từ ngày mà gặp Phật đã trong trí thức Như Lai cho tới bây giờ, biết bao nhiêu ngàn muôn ức kiếp sanh diệt, diệt sanh, sanh sanh diệt diệt, để bồi dưỡng cái nhân vô thượng bồ đề của mình cho tới ngày nay đó chứ. À, nắm được cái căn bản đó rồi ta mà sợ. Mà chết mà còn không sợ thì trên đời này còn cái gì để sợ. Vô địch, nó trở thành ra một cái tư tưởng vô địch, một con người tự tại, vô úy. Cho nên Đức Phật là có tứ vô sở quý là vậy đó. Một là nhất thiết trí vô úy, không có cái gì mà Ngài nói không được. Đối với chân lý, nếu mà cái gì hỏi là Ngài nói được hết. Mà cái điều đó ban đầu tôi nghĩ sao mà Ngài giỏi thì chứ đâu có gì đâu giỏi đâu. Không có giỏi. Mặc dù Ngài có nhất thiết trí, cái trí Ngài hiểu biết tất cả hết mà không có gì giỏi hết. Tôi đưa ra một cái thí dụ mà đại chúng có thể ai cũng biết à. Có cái bài gì bà dạy trên TV về cái nấu ăn đó. Bà dạy nấu ăn đó. Bây giờ đưa đồ ăn đi cho bà đó. Không có đồ gì, đồ ăn gì là đem thịt nè, cá nè, dầu nè, mỡ nè, bơ nè, sữa nè, trứng nè, đường, bột ngọt nè, tiêu nè, mà bà không đem bột ngọt là gì giờ ta tuyên truyền bột ngọt ăn độc thịt nè, bà không nói nữa. Tất cả những cái đó rồi, thịt nè, cá nè, đủ thứ ha. Bây giờ đem cái gì bà đó nấu ăn cũng ngon hết. Thì sao vậy? Là gì đó bà đó đã nắm cái nguyên tắc nêm và nấu rồi. Cho nên đem cái gì thì bà cũng biến chế. Những cái mà có mẫu mực, có công thức bà đã dạy cho người ta thì cái chuyện đó bà làm đã đành rồi. Còn những cái mà đem khác cái công thức của bà nấu ăn cũng vẫn ngon được. Không có cái nào nấu rồi để bỏ được hết trơn, nhất định là ngon. Rồi có người hỏi, thí dụ Vậy thì có người ta đem những cái đồ độc vô, hay là người ta đem những cái thứ cá mà không có đánh giải, không có rửa, ta đem thứ thịt mà không có cạo lông, rồi đưa bà nấu ăn ngon được không? Tôi cũng thắc mắc vậy, tôi tự đặt ra thí dụ rồi tôi tự thắc mắc, ai dạy gì nấu cái đó làm chi mà để rồi ăn không được? À, người ta là nhà nghề mà, người ta là cái người nhất thiết trí nấu ăn mà. Đem lại con cá này dơ dài dài là ta biết nấu là tinh rinh gì là cái này để ra. Đem thịt lại mà không có cạo lông ta thấy cái này để ra, ta không nấu bằng này. Cái nào ăn được, cái nào nấu ra ngon được ta mới nấu, còn cái này là không phải là đồ ăn. Cái này để cho súc vật ăn, vì thịt không có cạo lông, thế thì ta không nấu. Cho nên Phật Thích Ca mà hỏi cái gì thuộc về chân lý là Ngài nói được hết. Mà còn cái gì mà hỏi bậy là Ngài nói cái đó, nhà người hỏi cái đó sai rồi, giống như là đầu bếp nấu ăn thượng hạng mà đem thịt mà không cạo lông, cá mà không có rửa ráy, đánh giải kỳ chặt kỳ nhất thì làm sao ta nấu được. Cho nên cái vụ này của nhà người ăn chỗ khác, ta không có nấu này. Cho nên làm sao biết được Đức Phật Thích Ca. Thật sự nó cỡ tôi bây giờ đây nè, hỏi cái chuyện mà khoa học kỹ thuật là phi thuyền không gian rồi thì chuyện đó không phải chuyện của tôi. Nó còn chuyện của đạo mà đem vô phá tôi không dễ rồi nha. Y như là cái bà nấu ăn đó, đừng có đem cái đồ bậy bạ vô để sát bả chơi không có được đâu. Đem vô người ta nhìn qua người ta biết cái này không nấu được, cái này của anh thường dùng cái này, anh đem về anh nấu riêng đi, tôi không có nấu. À, cái thứ thịt mà nghĩa là đè cổ chó là cái cắt mà không có cạo lông là sao tôi nấu được. Nhất thiết trí vô quý, thiết chướng đạo vô quý, cái gì mà thuộc về chướng đạo hỏi Đức Phật là Phật nói đúng hết rồi, có gì đâu khó. Những cái chướng đạo giờ hỏi như giờ cái gì thuộc về chướng đạo, giờ tôi nói thẳng cái là về bên các bà nội cái là thương con với thương cháu là cái chướng đạo hết sức nặng với các bà, đúng không? Trời ơi, con hư cỡ nào cũng cưng, cháu khó dạy cỡ nào cũng cưng. Thế thì cái lòng thương đó là nó làm cho chướng đạo đó làm sao giải thoát được. Mà có người gì ăn chay, ăn chay trường nha, mà đi mua gà, đi mua cua, đi mua những cái con còn sống đem về cho con, cho dâu, cho cháu nó ăn. Thế thì là cái lòng thương đó là chướng đạo, là Phật nói cái một vậy chứ coi. Hỏi cái gì tôi về chướng đạo, Đức Phật nói đúng hết. Rồi hỏi nó bạch Thế Tôn, sao mà con khổ gì là cái người đó con không thích mà con ở chung con khổ quá, thì Đức Phật nói thì cái đó là có gì, cái chuyện là cái bằng quán tấn hội khổ. Thì bây giờ muốn hết cái khổ đó thì mình tạo cái điều kiện mình ở riêng, đừng ở chung với cái người mà khổ đó. Thế thì là Ngài nói cách dễ dàng. À, cái mà thuyết chứng đạo vô quý, lậu tận vô quý, cái nào mà là nguyên nhân của luân hồi sinh tử là Phật nói cái một. Thuyết tận khổ đạo vô quý là nói cái cách mà làm sao để an vui hạnh phúc, Phật nói cái một. Thành ra là Phật là cái người hiểu biết, phải bồi dưỡng cái trí tuệ, nhận thấy nó rõ ràng, thành ra có cái đời sống tự tại dữ lắm. Vì cái tự tại đó mà nó thành ra vô thượng bồ đề, vô thượng niết bàn là do cái sức tự tại. Lúc bây giờ 80 ức người trong số tùy tùng Diễn Luân Thánh Vương xin xuất gia. Phật nói kinh đó suốt 8000 kiếp không gián đoạn. Nói xong Phật vào tỉnh thất trụ trong thiền định 84000 kiếp. 16 vị sa di bèn thay Phật lên pháp tòa. 16 vị sa di là có vị thứ 16 là Phật Thích Ca hiện nay. Thành ra sanh tử vô cùng vô cực như vậy đó. Mà ta học Phật mà ta không để ý cái đó thì ta để ý cái gì? Làm sao thấy được chân lý? Lên pháp tòa rộng nói kinh Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa cũng 84000 kiếp. Cũng sanh tử, tử sanh tử, sanh diệt diệt, thì trên cái bước đường tu hành lâu xa như vậy đó, mỗi vị độ hằng xa chúng sanh phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Cho nên quỷ ác nói sanh tử du du vô định chỉ, ngã sư đắc kiến nhiên đăng Phật đa kiếp tằng vi nhẫn nhục tiên. Sanh tử liên tục nữa chứ đâu có ngừng đâu. Y như là từ cái chất liệu không có hoa mà thành ra hoa hồng, rồi hoa hồng này sẽ thành rác, sẽ thành phân, để rồi nó duyên khởi, nó bồi bổ, nó trưởng dưỡng cho một cái chất liệu nào khác, chứ không bao giờ mất. Sự vật luân hồi là chân lý, cho nên cái chiếc luân hồi là chân lý đó, luôn luôn là chuyển hóa. Giống như tấm nước này nè, mình để về đây để riết rồi từ từ cái nó bốc hơi nó khô cạn, chứ cái nước này có mất đi đâu. Bốc hơi rồi cái hơi nước đó, cái độ ẩm đó, nó làm cho trưởng dưỡng cỏ cây hoa lá cho con người. Mà nếu mà nó hội tụ lên nhiều quá, nó thành đám mây rồi nó mưa xuống trở lại, không có cái gì mất hết. Cho nên là tư duy cái đó rồi phải tập à, cái đó gọi là tu, là tập, tập không sợ đó. Thành ra là xuất pháp rất là lâu đời đấy chứ. Qua tám muôn kiếp, Đức Phật Đại Thông Trí Thắng xuất định bảo rằng 16 vị sa di thật là ít có, vì các căn thông lợi trí tuệ sắc bén, các hàng thanh văn duyên giác Bồ Tát nếu biết gần gũi và kính tinh thọ trì tu học pháp của các vị ấy sẽ được đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Các vị đã từng gieo cái hạt giống cải tạo cái gen vô thượng bồ đề, nó phải có cái quá trình từ từ chứ đâu có nhanh được đâu. Cũng giống như là hồi xưa cách đây cỡ 40 năm là ở Việt Nam mình ăn cơm chôm phải nuốt nguyên cái hộp, nó ngon hết sức ngon mà không làm sao tách ra cái cơm và cái hộp được. Tôi nhớ có lần cái tuổi nhỏ đi học về đói bụng quá, chôm chôm vậy nó mới có vàng vàng chứ chưa có đỏ, mà lột vô cái nuốt mấy cái trái nó giòn giòn này, nuốt nó chạy toát ngon lắm. Có trái nó bự quá, nuốt u chung cha, nó muốn mất thở luôn, muốn mất thở luôn, nó muốn bít kia nó đóng cái khí quản rồi. Nhưng mà hồi nhỏ nó mạnh tới cỡ như giờ là chắc là đi luôn rồi đó. Cho nên bây giờ phải cẩn thận à. Hồi nhỏ vậy đó, rồi nó cái cơ bắp nó mạnh, nó tống xuống được, chảy nước mắt nước mũi vậy á. Mà qua thời gian 3-40 năm nay, 4-50 năm bây giờ, ta lai tạo, thấy không? Ta lấy cái chất chôm chôm ban đầu, ta gọi là chôm chôm Java, tức là của Indonesia cái giống đó. Đem về ta lai, ta tạo cái gì, rồi ta tháp qua, tháp lại, rồi ta thêm thuốc gì của các cái nhà nông nghiệp đó mà. Bây giờ chôm chôm toàn nước Việt Nam, cái thứ mà còn dính nữa ai mà mua? Không ai mua, đó là lai tạo đó. Bỏ cái chất xấu đi, bồi dưỡng những cái gen tốt, cái giống tốt vô. Thế thì trên đường tu tập của chúng ta cũng vậy thôi à. Mới bồi dưỡng cái tốt, cái đẹp, cái ngon. Còn cái chất phiền não vô minh phải bỏ từ từ, từ vậy thoải mái, đừng có sợ. Từng đọc cái này, hồi nhỏ thì tôi đọc khác, bây giờ tôi đọc tôi thấy từ chữ nó hay từ chữ à. Mỗi một câu, một ý vậy là có bồi bổ cho mình một cái phương pháp tu hành trên cái phương diện nhận thức. Hồi đó mà đọc kinh này mà nói rằng cúng dường Phật nhiều quá thì mình thấy Phật đâu cúng. Ông Phật Thích Ca thì ông ra đời có 80 năm là ông chết rồi, thì mình làm sao mình cúng? Mà cái ý niệm của mình thô sơ là mình tưởng rằng là phải cúng ông Phật đó mới được, phải đem cái dĩa trái cây, phải nấu cái dĩa xào, cái dĩa như là ớt và ớt Đà Lạt, rồi nấm rơm, nấm đông cô, rồi có mì căng để cúng ông mới được. Hiểu vậy thì biết chừng nào mà mình thành Phật, làm sao tôi gặp được một ông Phật như vậy để cúng? Mà đây mà cúng hằng hà sa số, bất khả thiết, vô lượng vô biên Phật, làm sao Phật đâu cúng? Thành mình hiểu ngây thơ quá, cho nên là mình nghĩ rằng không thành công được. Bây giờ cái mà tôi nói đó với đại chúng đó là các vị thử thí nghiệm bản thân mình, các vị sẽ thấy các vị an lành à. Tôi nói vấn đề mà sống chết mà các vị không sợ thì các vị sẽ an lành rất nhiều. Sống chết mà ta biết ta không hề mất, ta quan niệm rằng sự sống chết của ta giống như những cái đợt sống sanh diệt hữu cùng, nó nổi chìm ẩn hiện sanh diệt trên mặt biển vô cùng, thì ta đâu có sợ. Mà chết ta không sợ thì còn cái gì để cho ta sợ chứ. Tôi nói ví dụ như ốm một chút, ốm chút là có người mà ta sẽ quý trọng cái thân thể quá, cái bản ngã nặng đó ha, lỡ mà ốm một chút ta đau khổ vô cùng. Rồi năm ngoái tôi là 48 kg mà năm nay nó còn có 44 mà. Ủa, nó xuống tôi tới 4 cân lần đó.
Trời ơi, nhầm cái gì bốn cân? Ta đã nói là chết luôn, ta còn không sợ mà bốn cân người chết nhầm gì? Nhầm gì bốn cân? Ấy, cho nên là bây giờ nhiều người gặp tôi hỏi sức khỏe rồi tôi cũng cảm ơn vậy. Rồi có người là nói thầy lúc này hơi ốm, tôi nói 70 tuổi rồi đó. Trả lời câu vậy chứ tôi không nói lý do. À, ốm mặc kệ nó, nhưng mà 70 tuổi rồi đó, nghe là như sức chết. Chết mà còn chưa thì là có chuyện ốm, có nghĩa lý gì mà phải hỏi chứ. Ta là dân tắc 70 tuổi rồi đó. Không có nói thêm gì hết đó, 70 tuổi rồi đó. 70 tuổi là dư chết. Thì ốm chút nhầm gì? Mà với tôi thì tôi đã huấn luyện cái dư chết từ lâu. Dư chết từ lâu rồi chứ không phải giờ 70. Nghĩa là không có lúc nào chết sợ đó. Đó là huấn luyện vậy đó, thật sự là cái chất là vậy. Mà cái đó là nó dùng về cái chủng tử, chứ còn là có người cũng sợ lắm, nghe nói tới chết là nhát trong gia đình, không cho nói cái từ chết. Nói cái chuyện làm ăn vinh qua phát đạt thì được, mà nói tới chết là cấm kỵ, không ai được nói. Cái đó là đau khổ chết luôn á. Rồi còn có người chết rồi cái là nay người này chim bao thấy thành quỷ này, mai chim bao thấy hiện hồn kiểu kia. Châu cha ơi, cái đó khổ sở vô cùng. Vô trên cái chim bao của người này người nọ, mà trong cái số mà chim bao thì có những cái người mà nhát nhút nhát sợ quỷ sợ ma đó, thì họ là cái người chúa tể trong cái vụ nằm chim bao. Là vì trong cái bụng họ là lúc nào cũng là ma với quỷ, thành ra họ dựa vào cái người chết là nó hiện ma quỷ ở trong A là gia thức của họ hiện ra. Rồi họ nói rằng người kia chết vậy, thành quỷ vậy, tình yêu vậy, vân vân và vân vân. Cũng như cái vụ mà người ta mới đụng xe, người ta chết, hẳn 9-10 vị đi thọ giới mà chết đó mà. Rồi bây giờ là có mấy cái người mà đệ tử của những vị đó lại là cái loại mà có ma, chất ma trong lòng á. Rồi lại thấy quỷ ma rồi nói rằng thầy tôi, bạn tôi thành quỷ hết trơn. Bây giờ cái hồn nó ở cái chỗ cái xe đụng chết á. Bây giờ phải đem các thầy lại đó rước rồi đem về phải cúng kiểu này kiểu kia kiểu nọ. Thì nói như vậy là làm sao mà học Phật cho được? Chẳng lẽ dựa vào có một người đó thấy thầy họ, thấy bạn họ thành quỷ là cái dông đó thành quỷ hay sao? Còn bao nhiêu triệu người đi lên đi xuống con đường lục tỉnh này người ta không thấy. Mà bao nhiêu người trong 4 triệu người trong thành phố này người ta cũng thấy hồn quỷ, hồn ma của mấy người chết. Vậy thì mà căn cứ có một người thấy là những người chết đó thành ma thành quỷ là những người đó quỷ à? Thiệt là nói chuyện vô lý vô cùng. Nếu cái người mà chết đó thật thành quỷ thì 4 triệu người ở thành phố này đi ngang đó ai cũng phải thấy. Và trên con đường lưu thông các tỉnh là đi ngang đó ai cũng thấy. Phải dựa vào cái sự nhận thức của nhiều người mà phán đoán chứ. Chứ dựa vào cho có một người à mà nói rằng những người kia chết thành ma thành quỷ rồi ở chỗ đó. Rồi là làm đám lại đó rước. Nói cái đó là mê tín dị đoan, nó không có được đâu. Đạo Phật không bao giờ chấp nhận cái đó. Cái chuyện chết là chuyện bình thường. Cũng như những cái người mà đi máy bay mà chết là chuyện bình thường. Bởi vì mình chấp nhận cái chuyện chơi phiêu lưu mà. Con người là phải đi dưới đất. Đi dưới đất thì có khi còn té, còn bể sống mũi. Ở đây là chấp nhận cái bay trên trời. Mà bay trên trời bằng máy móc. Mà máy móc thì tất nhiên là có lúc tốt mà có lúc trục trặc. Mà trục trặc thì là rớt. Mà rớt thì là phải chết nguyên tất cả mọi người trong đó chứ làm sao chừa ai được. Cho nên trên thế giới mà những cái nước mà văn minh mà kỹ nghệ ta cao, khoa học cao mà nó còn rớt chết là cả trăm người chết nguyên chiếc. Bye bye. Chứ nó chuyện bình thường là mình chấp nhận mà. Không có chuyện gì gọi là quan hồn yếu tử vậy, là chết thôi. Đầu thai kiếp khác. Dựa vào một người nằm trên bao nói về người đó chết là thành quỷ tình yêu đâu có được. Mình chấp nhận cho nên là mình đã lên máy bay đó, người ta đã có bảo hiểm rồi mà, nghĩa là có thể chết. Mình chấp nhận mình đi thì lỡ trục trặc sẽ rớt máy bay chết thôi. Đâu phải ai muốn thành quỷ là thành được. Nếu mà người nào chết rồi cũng có thể thành quỷ thì người ta đi đánh giặc ở trên cái thế giới này. Thì những cái hồn của những người chiến sĩ đi quánh giặc đó, bên này bên kia, họ sẽ làm gì? Họ ở đâu? hồng quậy cái người sống này sao chịu nổi. Cho nên tôi nói cái đó nó hơi ngoài cái bài học này nè, nhưng mà tôi muốn nói với đại chúng là không, cái người đạo Phật không có thể tin lặt mặt gì đâu. Quỷ là một cái loại, nó ở trong cái thế giới quỷ thần, một đường trong lục đạo mà ta không có gì sợ hết đó. Ta lo cho ta đây nè, mà ta phải nhận thức được cái vấn đề này là sinh lão bệnh tử là chuyện, là chân lý, là bình thường. Thành ra 16 vị sa di là xuất pháp lâu đời lắm đó. Như vậy nghĩa là sinh tử vô định chỉ đó, không có sợ. Đức Phật Thích Ca bảo các tỳ kheo rằng hằng sa chúng sanh đã được 16 vị sa di quá độ, đời đời đều sanh ra cùng chung nghe pháp với các vị ấy, và 16 vị ấy nay đã thành Phật với danh hiệu như Phật A Súc và Phật Tu Di Đánh, thành Phật ở phương Đông. 16 vị thành Phật ở đây. Và cái vị cuối cùng, Phật Thích Ca Mâu Ni, thành Phật ở cõi Ta Bà. Đức Phật của chúng ta đấy, bổn sư chúng ta đấy, từ hồi đó tới bây giờ sanh tử du vô định chỉ, mịt mờ sanh diệt, diệt sanh diệt diệt. Chỉ có vấn đề là bồi dưỡng cái gen vô thượng chánh đẳng chánh giác, không để cho nó suy thoái. Mà trên nguyên tắc đạo lý thì con người mà đã được cái quả Tu Đà Hoàng rồi thì nó không có suy thoái, là vì lẽ là người này đã thấy được đâu là nguyên nhân của địa ngục ngạ quỷ súc sanh, đâu là nguyên nhân của thanh văn dương giác Bồ Tát và Phật. Thế thì người ta nhận thức rõ về cái nhân và quả, thì cái nhân địa ngục ngạ quỷ súc sanh người ta không đi vào đó, cho nên người ta không đọa vào trong đường đó được. Giống như ở trên đời này những người trí, người ta biết rằng rượu là một cái thứ không phải giết người, nhưng mà nó có khả năng làm cho người ta không còn sáng suốt để đi tới chỗ giết người. Trộm cướp tà dâm cũng vậy, thế thì người ta không uống rượu. Người ta biết rằng là cái loại xì ke ma túy này á, không được nếm một lần, nếm thử một lần rồi cũng còn khó bỏ, chứ đừng nói chi lần thứ hai. Vô tới lần thứ hai rồi là người ta nói hình như không bao giờ ra được. Do vậy mà người trí không bao giờ ta chơi cái đó, ta ngồi gần với người đó cũng dám ngồi gần nữa, đừng nói ta không thân cận nữa, đừng nói là không thử. Vì sao vậy? Vì người ta biết rằng đó là nguyên nhân của khổ đau vô cùng, tự quý diệt cuộc đời bản thân mình, quý diệt gia đình, của vợ con, của cha mẹ. Cho nên người ta biết, ta biết đó là nguyên nhân khổ. Thế là rượu là nguyên nhân của khổ, thế là xì ke là ma túy là nguyên nhân của khổ, rồi cờ bạc là nguyên nhân của khổ. Người ta biết cái nhân của nó, cờ bạc là nghèo, là đói, là thiếu nợ, thì người ta biết rõ cái nguyên nhân nó vậy, thì người ta đâu có, ta biết cái quả của nó và cái nhân của nó, thì người ta không tham dự vào cái việc đó, thì lẽ tất nhiên là ta không có bị cái khổ quả kia. Cho nên cái quả mà Tu Đà Hoàng mà không đọa tam đồ nó cũng y như vậy, chứ cũng không phải là quyền phép thiêng liêng gì hết. Đạo Phật không có cái gì thiêng liêng hết, là vì tại ta có trí, ta biết rõ là rượu là nguy hiểm, ta không uống rượu. Ta biết rõ sự ke ma túy là nguy hiểm, ta không tập. Ta biết rõ là cờ bạc là bác thằng bậc, ta không chơi. Thế thì là ta không bị cái điền địa tiêu ma cốt nhục sân cờ bạc đổ bác môn trung mạc khứ thân năng sử anh hùng di hạ tiền. Chỗ cờ bạc đừng có lại gần nó, vì nó khiến cho bao nhiêu bậc anh hùng trở thành người hạ tiền. Kỹ nhân phú quý, kỹ nhân bậc, bao nhiêu người giàu sang được, bao nhiêu người trở thành nghèo khổ. Bất kính đảng kháng hương đảng nội, nhãn tiền suy bại kỹ đa nhân. Anh không tin, anh nhìn trong làng trong xóm anh coi, trước mắt anh biết bao nhiêu người đã lâm vào cái cảnh mà tan nát nhà cửa, nợ nần chồng chất. Cho nên người ta biết rõ cái nguyên nhân vậy là ta không tham dự vào trong đó. Thành cái người được quả Tu Đà Hoàng dứt khoát không đọa địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Từ đó người ta bồi dưỡng mãi cái nhân của thiền của thánh. Do cái chỗ đó cho nên tôi nói khẳng định với Phật tử là chúng ta không phải người nào cũng sợ địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Nếu ta có học Phật, nếu ta có chịu khó, ta tư duy, ta nghiệm lời dạy của Phật, ta giữ gìn tam quy ngũ giới, ở thế gian nó theo đạo Khổng tôi gọi là nhân nghĩa lễ trí tín, giữ gìn năm cái điều đó tôi gọi là ngũ thường, là năm cái điều phổ biến mà ai cũng phải tập luyện để làm, để sống trong cái xã hội có tư cách, mọi người được quý mến là phải có nhân nghĩa lễ trí tín. Trong đạo Phật thì phải có tam quy và ngũ giới, mà giữ gìn trọn tam quy ngũ giới rồi không có lý do để đọa địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Là bởi lẽ cái người cỡ đó, người ta có cái trí tuệ, người ta nhận thức được nhân và quả rõ ràng. Ta thấy cái nhân nguy hiểm thì người ta không vào, thì làm sao người ta bị cái quả khổ đau được. Từ lâu rồi á, nghĩa là các Phật tử không có cái điều kiện học hành, cho nên là tuyệt đại đa số dân tộc Việt Nam, trừ những người ngoại đạo khác, còn những người mà đạo Khổng với đạo Phật, hãy có người thân nhân mình mà qua đời chết đi là đều coi như là đọa vào địa ngục. Ý niệm vô cùng sai lầm. Bằng cớ là làm cái nhà minh khí, làm gọi là cái nhà kho, nhà lầu, bỏ giấy tiền, vàng bạc, trọng đang đốt, làm quần áo dán đốt, có người đốt, thời đại ngày nay có người làm tivi, xe Honda, xe hơi đốt cho thân nhân của mình. Đốt đi để ở đâu? Đốt xe hơi mà không có đốt cái ti công chánh, ai làm đường để cho mà chạy? Đốt nhà mà không đốt đất thì nhà dựng ở đâu? Vậy mà cứ làm như vậy mà nghĩ rằng thân nhân mình đọa với âm phủ, mà không biết âm phủ là ở đâu. Cái đó cái sai lầm quá lớn, mà nói không được cái đó thì tôi nghĩ rằng mấy ông thầy hiện diện trên thế gian này không còn để xài được cái việc gì, không có việc để xài. Nói không được cái đó với bổn đạo mình thì không còn cái để xài cái việc gì nữa. Là vì mình dạy cho người ta là tâm quy mà quy Phật là bắt đọa địa, địa ngộ quy pháp bắt đọa ngạ quỷ, quy tân bắt đọa bàn sát. Mình dạy người ta rõ ràng như thế, và người ta cúng la ra hoài là cũng nhờ dạy ta cái đó. Nay gạo mai đường, mốt bột ngọt kia nước tương, rồi cúng tiền thầy xây nhà, xây cửa, xây chùa, xây hàng rào, rồi thầy ở kính mít đàng hoàng đó, rồi có khi lại còn hộ thầy mua xe gắn máy chạy nữa. Ở vậy mà tới chừng là thân nhân của chúng con chết rồi, thầy nói thân nhân của chúng con ở địa ngục. Vậy thì đó giờ chúng con cúng cho các thầy cái tiền của cái phẩm vật đó, các ngài ăn, rồi các ngài giúp gì cho chúng con. Hết sức lớn lao sai lầm. Cho nên là các thầy trẻ trẻ bây giờ làm ơn để ý gì cho tôi, nói cho được cái đó để đền ơn Phật tổ và trả cái ơn của những người mà ủng hộ cũng dùng cho mình. Đừng có hù người ta nữa. Mấy ai chết cũng đọa địa ngục ngạ quỷ súc sanh, mà phải nói thẳng với mọi người đệ tử ta rằng các vị đọa địa ngục ngạ quỷ súc sanh ở trên cõi đời này, các ngài sống quá khắc nghiệt, quá khó khăn, quá tham lam, quá hung dữ, thì các ngài sẽ bất bình bất mãn đau khổ dài dài. Mà cái trạng thái bất bình bất mãn đau khổ dài dài là đó là địa ngục nó hoành hành đó. Các vị có những cái ước muốn mà bất chánh không thể chấp nhận được, vậy mà các vị vẫn cứ âm thầm mà nuôi dưỡng cái ý muốn bất chánh đó mà muốn mà không thành tựu, thế thì nó thành ra cái cầu bất đắc khổ. Đồng thời cái tham vọng đó là cái biểu hiện của ngạ quỷ, một sự tham lam vô độ, một sự thèm thuồng không thỏa mãn. Thế thì là các vị có thể đọa vào ngạ quỷ ở trên con đời này. À, phải nói như vậy đó. Còn như sống mà không biết nhân luân là gì, không biết đạo lý là gì, không biết nhân nghĩa lễ trí tín là gì, thiện ác không hề biết, chánh tà chân quỷ không chấp nhận, luật pháp không can thiệp, dư luận không đếm xỉa, đó là đang sống. Cái xác đi hai chân giống như người, mà cái hồn, cái nếp sống là nếp sống của súc sanh đấy. Phải nói như vậy đó. Mà đạo Phật thật sự là nói cái đó. Chứ còn chuyện chết mà nghĩa là đi vô cái chỗ mà để mà ở với cái địa ngục thâm thẳm nào đó, đạo Phật không cần nói cái đó đâu. Ta học lần lần rồi nó sẽ ra hết những cái đó đó. Người đệ tử Phật có thể không khéo, các vị không nghe lời Phật thật sự, các vị đọa địa ngục ngạ quỷ súc sanh trên cõi đời này. Các vị sống bằng địa ngục ngạ quỷ súc sanh trên cõi đời này. Phải nói vậy. Còn bây giờ nghĩa là có người chết trong nhà, mà người đó hồi đó giờ ta ăn hiền ở lành, ta tu hoặc là tam quy ngũ giới, hoặc toàn hoặc không toàn cũng được, cũng không cần đốt cái đó. Thầy không đốt cái đó cho các vị, vì cái linh hồn này không có thể dựng nhà ở chỗ nào được hết, bởi vì thầy không có đốt đất được cho người ta. Còn không đốt đất được thì đốt cái nhà kho này là dựng ở đâu? ai cũng biết rằng ở thành phố này bây giờ sửa cái nhà vốn có mà còn phải xin phép, mà dựng cái chỗ nhà mới càng khó hơn nhiều. Đất mua bỏ bao nhiêu chục cái vàng mà mua nhà cái chỗ quy hoạch rồi cũng còn không cất nhà được mà, huống chi là đây mà không có đốt đất theo thì làm sao dựng cái nhà cho thân nhân mình ở được chứ. Cho nên thầy không làm cái đó. Đó, ý tôi giờ tôi muốn nói vậy đó. Chết không phải ai cũng đọa. Phật Thích Ca đây nè, chết lên chết xuống vô lượng kiếp đây nè, mà ngày nay vẫn thành Phật được đây nè. Đức Phật Thích Ca nói tiếp: các tỳ kheo, lúc chúng ta làm sa di, mỗi người giáo hóa vô lượng hàng xa chúng sanh vì đạo vô thượng, theo nghe pháp. Những chúng sanh đó đến nay có người đã ở vào địa vị thanh văn, ta thường lấy pháp vô thượng chánh đẳng chánh giác mà giáo hóa hàng xa chúng sanh, được giáo hóa thở đó nay là tỳ kheo các ông đó. Thấy không? Rõ ràng không? Sanh tử du du vô định, vô định chỉ không có, vì sanh tử có ngừng, có bờ bến. Ê, chúng ta biết đâu là hồi đó giờ lên xuống xuống lên giờ cũng còn đây chứ bộ. Thật sự nếu không có cái hộp giống, hộp giống Phật là chúng ta không có gặp nhau trong đạo Phật đâu. Mà gặp nhau trong đạo Phật là dứt khoát là có hộp giống Phật. Điều đó là điều Đức Phật nói, mà không tin, không tư duy cái chân lý đó thì không phải đệ tử Phật. Còn ở đệ tử Phật thì phải tin và phải tư duy cái chân lý đó, coi có phải thật sự vậy không. Thế nè, cái bông hồng này mà một nhà thi sĩ người ta nhìn rằng là lắng nhìn em kinh ngạc và lắng nghe mát lời ca em thiên thu. Cái giáo lý nhất tức nhất thiết, nhất thiết tức nhất, tất cả là một, một và tất cả, người ta dám nhìn như vậy đó. Mà nói gần hơn đó là ngay đây ta nhìn trong cái bông hồng này có mặt trời nắng chân gian trong này, ta nhìn trong bông hồng này có đám mây đen, nhìn trong bông hồng này có những cái làn tia nắng chớp sấm sét, nhìn trong bông hồng này có cái biển nước đang bốc hơi ngùn ngụt lên, nhìn trong bông hồng này có phân, có đất, có tro. Đó là ta gọi là nhìn thấu được cái thực tướng của dạng, của dạng pháp là vô tướng. Từ cái chất không có bông hồng mà hội tụ lại, nhân duyên đầy đủ hội tụ lại thành ra cái có bông, bông hồng. Rồi cái bông hồng này từ cái có không bông hồng này nó sẽ thành rác, thành phân, thành tro, nó sẽ dinh dưỡng cho chuyển hóa một thứ khác, trong đó có thể là một thứ hữu tình. Cái phân của bông hồng này nó làm ra một cái cây rau húng, một cái cây bạc hà, một cái rau mồng tơi, ta sẽ ăn vô bồi dưỡng nó thành ra một con người. Do vậy cho nên trong bông hồng này có cái chất con người, nó mỉm nụ cười, lời ca thiên thu, biết hát. Cái đạo lý đó là cái đạo lý là duyên sanh của dạng pháp. Tư duy chân lý này rồi nó sống trên đời, nó có cái sự thoải mái thật sự đấy. Tuy vậy cũng có hàng đệ tử không nghe kinh này, không hay, không biết những hạnh của Bồ Tát, tổn được một ít công đức tu tập là đã diệt độ chứng đắc niết bàn. Đây là nói vậy rồi, để rồi cũng nhắc lại cái chủ đích của Phật nói cái thời kinh Pháp Hoa này là phải đưa cái hàng thanh văn cởi mở tâm hồn để tiến lên cái quả vô thượng bồ đề. Chứ nếu mà ở cho rằng cái việc làm tu giáo lý tứ đế thập nhị nhân duyên để có cái quả niết bàn của thanh văn này mà trụ ở nơi đó, đó là coi như là trụ ở quá thành, tức là cái thành quá hiện, chỉ tạm nghĩ thôi. Cái sở tác gọi là giai biện đó là chưa đúng, là cái việc làm đã xong, là đã xong với hàng thanh văn. Nên biết rằng chỉ do Phật thừa mới được diệt độ, không có thừa nào khác. Nếu có khác thì đó chỉ là phương tiện của Như Lai vận dụng mà thôi. Đến đây Đức Phật Thích Ca đưa ra một tỷ dụ. Đây là tỷ dụ này là để nói là cái đề của cái phẩm này là quá thành dụ đây nè. Có một chỗ chứa nhiều của báo, tôi gọi là bảo sở. Muốn đến chỗ đó phải trải qua đường dài những 500 do tuần. Do tuần giờ mình nói là dặm mà là nói cây số cho nó gọn đi, ai cũng dễ hiểu. 500 do tuần nhiều nguy hiểm, quan vắng đáng ghê sợ. Một nhóm người muốn đến nơi ấy để lấy của báo. Có một người thông minh nhiều hiểu biết dẫn đường, những đường gọi là vị đạo sư. Mà đạo sư đây là ví cho Phật này. Dù vậy, vì đường dài, nhóm người ấy mệt nhọc, sợ sệt, tỏ ý chán nản muốn lui về. Thương xót bọn người ấy sao lại có ý bỏ của báo mà muốn lui về. Vị dẫn đường bèn ở nơi hai phần đường, dùng phép lạ quá ra một tòa thành và bảo nhóm người kia vào ở sẽ được an ổn sung sướng, rồi muốn đi nữa cũng dễ đến cái chỗ châu báo, cũng tiện. Thế thì là cái quả vị thanh văn duyên giác này là coi như đi được 2/3 đường đó. Từ đây vì sao đi tới vô thượng bồ đề không khó nữa, không có khó nữa. Là vì sao? Là vì thấy được cái chân lý rồi. Cái trình độ tu tập tới đây đã thấy được chân lý khá nhiều, mà cái hàng thanh văn duyên giác của ta phá được, ta tính đổ được là cái ý niệm chấp về ngã. Tôi gọi là ngã không. Ngã không là cái ý niệm chấp ngã. Cái hàng thanh văn duyên giác ta đã tu tập thành tựu rồi. Ngã không có nghĩa là thấy vạn pháp này không có cái nào là trường cửu và cố định một cách vĩnh viễn, mà nó là phải theo cái quy luật vô thường, nó vận động, sanh diệt, diệt sanh. Cho nên không có cái gì nó trường cửu, nó cố định, nó vĩnh viễn. Do vậy mà với cái quan niệm thanh văn á, thì cái tính chất vô thường nó làm cho họ tỉnh thức, để họ viễn ly bớt cái tài, cái sắc, cái danh, cái thịt, cái thùy mà người thế gian đam mê. Người thế gian không hiểu được cái tài, cái sắc, danh, thịt, thùy là những cái ngũ dục lạc rất mong manh tạm bợ ở trên cõi đời. Cho nên nướng mình lăn lộn ở trong cái tài sắc, danh, thịt, thùy để rồi chịu khổ vô vàn, thiên hình vạn trạng, cái khổ nó biến quá mà cam chịu hết, là tại vì không thấy được cái tính chất như quyển, cái tính chất duyên sanh vô ngã của vạn pháp. Còn cái người thanh văn này, ta thấy được cái tính chất ngã không. Mà thấy được tính chất ngã không có nghĩa là nhận thức được cái giáo lý vô thường. Mà vô thường là chân lý của vũ trụ. Mà cái khuyết điểm của hàng thanh văn là họ nhận thấy được cái chân lý vô thường của vũ trụ, để rồi họ viễn ly. Họ viễn ly về tài, về sắc, về danh, về thân, về thùy, viễn ly ngũ dục lạc của thế gian. Họ chỉ thấy cái mặt đó để họ viễn ly. Do vậy cho nên họ có niết bàn. Mà cái niết bàn đó thì Phật á rầy là ở chỗ họ thấy có một mặt. Chứ còn cái giáo lý mà đại thừa đó, thì khi mà thấy được cái tính chất vô thường của sự vật rồi, về cái mặt mà tàn phá, cái mặt mà không bền chắc, cái mặt hư hoại của nó, người đại thừa còn thấy được cái tính chất trường cửu của nó nữa. Cho nên cái chỗ này là để ý nè, vô thường là một chân lý. Chúng ta ghét bỏ vô thường là tại vì chúng ta nhìn có một mặt tàn phá của nó thôi. Chúng ta chỉ thấy rằng cái áo của ta mua mới vậy, mà mặc 3 tháng sau cái đó không còn mới vậy nữa. Ta đau khổ gì cái áo nó cũ? Ta đau khổ gì vì 50 năm trước tóc ta đen, mắt ta sáng, mặt ta láng, con người ta đẹp đẽ, ai thấy cũng muốn ưa muốn nhìn. Mà bây giờ đây da mồi tóc bạc, như cái lưng mỏi gối dùng, nghĩa là đối với thân nhân trong nhà nó trở thành ông cố, bà cố, ông sơ, bà sơ rồi. Thì cái lòng thương của cái đám trẻ chỉ còn là cái lòng thương, tình thương rơi rớt.